Dạ, xin chào ông Châu Văn Khảm. Về lại Úc thì sức khỏe của ông hiện nay như thế nào rồi ạ?
Dạ, trước tiên xin chào cô Lê Tâm Đài SBS, cũng như quý đồng hương ở Úc và toàn thế giới. Dạ, sức khỏe của tôi thì rất là cảm ơn câu hỏi của cô. Thì cô nhìn mặt tôi cũng thấy rồi, là cũng khá hồng hào và cũng vui vẻ, có nghĩa rằng là sức khỏe tôi rất là tốt. Mà có thể nói là tốt hơn trước khi tôi bị bắt nữa.
Ủa, tại sao như vậy thưa ông?
Dạ thì ở trong môi trường nào mình biết sống á, dù bất cứ môi trường nào có khắc nghiệt cỡ nào, có biết sống thì mình cũng có thể giữ gìn sức khỏe của mình được.
Xin ông kể lại đôi chút những cái kinh nghiệm mà ông đã trải qua, ông bị đối xử như thế nào khi mà ông ở trong nhà tù của Cộng sản Việt Nam ạ?
Cái câu này tôi xin trả lời như thế này. Tôi học được một cái tư tưởng mà nó khá là chỉ đạo trong cái thời gian mà tôi ở tù. Có nghĩa rằng là mình hãy sống thanh thản. Những cái gì mình không thể thay đổi. Và mình sẽ can đảm mình sống trong những gì mình có thể thay đổi. Và cuối cùng là phải nhờ ơn trên cho cái thông minh để biết phân biệt cái này so với cái khác.
Dạ, nhưng mà có một cái câu chuyện cụ thể nào mà ông có thể chia sẻ với thính giả của Đài Việt Ngữ không ạ? À?
Có lẽ là mình phải, mọi trường hợp mình phải bình tĩnh để mình nhận diện đối tượng của mình là ai, là gì. Tánh tình thế nào, thành do đó phải cần có một cái trực giác tốt để nhận diện. Khi nhận diện tốt rồi đó, thì mình sẽ có những cái phương pháp tốt nhất để mình đối phó. Thật ra đó thì kể hôm nay thì nó nhiều chuyện lắm, cụ thể lắm. Thì tôi xin vắn tắt là như vậy. Thành chi mọi tương ứng phải khôn ngoan để đối đầu. Để khôn ngoan, phải tôi nhắn lại là phải khôn ngoan để đối đầu. Không có nghĩa rằng là mình quỵ lụy hay là mình ương hèn. Mà tôi nhắn lại là phải khôn ngoan để biết so sánh cái nọ với cái kia như tôi đã nói.
Dạ, thì đó có phải là những cái câu chuyện mà ngày nào trong 4 năm qua ông cũng phải suy nghĩ rồi phải tìm cách tìm hiểu những cái vấn đề đó trong suốt thời gian ông ở trong nhà tù hay không? Hay là có phút nào mà ông có thể ông không nghĩ đến những cái chuyện căng thẳng đối đầu như vậy hay không ạ?
Ở trong nhà tù đó, thì cái chuyện đó là phải sẵn sàng cái chuyện đó bất cứ giờ nào, 24/24. Tại vì những cái chuyện đối đầu đó nó có thể xảy bất cứ lúc nào. Bất cứ lúc nào. Mà nhất là thời kỳ mà đang còn tạm giam chưa ra tòa đó, ở cái thời kỳ cực kỳ kinh khủng. Sau khi ra trại rồi, tức là ra trại giam rồi đó, thì tương đối nó dễ thở hơn nhiều. Nhưng với một cái vị trí của một cái người mà tù nhân chính trị đó, thì quý vị cũng biết rồi đó, là mục tiêu quan tâm hàng đầu của cán bộ trại, cũng như ban chỉ huy của trại, cũng như là những người mà mình không thể biết mặt, những người xung quanh mà mình không thể biết mặt, họ là ai?
Vậy thì đó là những cái áp lực về mặt tinh thần như ông vừa mới nói. Còn về mặt thể xác, thân thể thì có những cái áp lực gì không ạ?
Đối với cá nhân tôi đó, về thể xác đó, thì trời tạm giam đó, họ không trực tiếp để gây ra những áp lực đó. Nhưng mà qua điều kiện sống đó, thì đó là rất là áp lực. Tôi phải mất rất nhiều thời gian để thích ứng với cái nơi mà biệt giam đó. Cụ thể như là chỗ ăn, chỗ ở cùng một chỗ đó, nhưng mà cái phương tiện để ăn với ở nó rất là khắc nghiệt ở cái thời gian ở tạm giam.
Ở chỗ nào?
Tức là ở Củ Chi, trại
B34. Củ Chi là đó là một cái nơi trong suốt thời gian vừa qua, hay là ông có di chuyển đi chỗ này chỗ kia không?
Trong cái thời mà tôi gọi là detention center,
tạm giam
là trong thời gian đang điều tra. Và khi mà có kết luận điều tra rồi thì phải ở thêm để chờ thời gian đi thi hành án. Nó tổng cộng là 1.5 năm.
Là ở đó 1.5 năm rồi sau đó thì được chuyển đi đâu?
Sau đó là chuyển đi trại về khu K1, trại Z30D ở Bình Thuận.
Và ở đó cho đến lúc ông được trả?
Vâng, cho đến lúc được trả tự do.
Công an Việt Nam khi mà người ta bắt ông á, cái lúc ngay thời điểm họ bắt ông á, thì lúc đó họ tuyên bố cái lý do gì để bắt ông? Và sau đó họ có thay đổi cái tuyên bố đó không?
Khi mà bắt á, thì họ bắt bất ngờ, ban đêm, và ở một cái khách sạn, một cái khách sạn bình dân ở thành phố Hồ Chí Minh. Thành chi họ không có quy chụp cái gì hết. Chỉ là cái người mà đi bị bắt cùng tôi đó, thì người đó họ biết là anh Nguyễn Văn Viễn đó là một người dân Tâm Kỳ, Quảng Nam, vào sống ở Sài Gòn, làm nghề Grab, lái xe Grab. Thì anh ta đã có những cái khó khăn đối với công an ở Quảng Nam rồi. Thành do đó người ta theo dõi anh ta từ khi đó. Và khi họ phát hiện chúng tôi á, phát hiện cá nhân tôi là có anh đó chứ không phải là có tôi.
Sau đó rồi họ mới tìm ra những cái đầu mối này kia, rồi họ mới bắt đầu họ kết tội, kết án là liên quan đến các hoạt động khủng bố, đúng không thưa ông?
Thật ra thì họ chả tìm ra đầu mối gì hết. Khi mà bắt đầu thẩm tra lần đầu tiên á, thì tôi tự động xanh dương tôi là đảng viên Đảng Việt Tân. Cái đó tôi công khai, thành chi họ không có gì để hỏi thêm hết. Sau này họ quy chụp tôi về cái tội danh là đã tham gia tổ chức khủng bố. Và tôi đã rất nhiều lần chống lại cái suy nghĩ đó, cái quyết định đó. Thì nhưng mà quý vị cũng biết rồi, làm sao mà chống lại trong cái hệ thống.
Dạ, mà cái lúc đó thì lại có là dựa trên cái bằng cớ là ông không có đi vào Việt Nam theo con đường hợp pháp, thì họ có dùng cái cớ đó để họ bắt giam ông lúc đó không?
Ban đầu thì họ có một cái quyết định là tôi đi vào Việt Nam bất hợp pháp. Bây giờ nói cho rõ đó, cái vào Việt Nam bất hợp pháp đó là tôi đi vào cửa khẩu chính, cho chính ngạch. Nhưng mà tôi dùng cái giấy tờ của một người khác giả để đi vào Việt Nam. Cái giấy tờ đó để mục đích là cư trú tạm thời ở các khách sạn thôi, chứ không phải là để làm cái gì hết. Thành ra sau đó họ mới bỏ cái quyết định đó đi. Họ quy chụp tôi đó là đi vào đường tiểu ngạch để xâm nhập bất hợp Việt Nam. Nhưng mà thực tế sau một thời gian điều tra tôi chứng minh được là tôi đi vào chính ngạch, thì họ bỏ đi. Bỏ đi cái quyết định đó. Lý do cái giấy mà tôi làm là thật, của một người đã chết ở thành phố Sài Gòn. Do đó họ thấy hai cái điểm mà không thể cáo buộc tôi là xâm nhập bất hợp pháp thì có, nhưng mà không buộc tôi, tội tôi. Là lý do đó là tôi dùng giấy tờ thật. Lý do kiểm soát lơ đãng của công an cửa khẩu thôi. Nếu gì họ có thể là họ sợ cái chuyện đó bị lộ ra ngoài, tức là công an làm việc tất trách để một người mà đi dùng giấy tờ khác mặt hoàn toàn mà cũng có thể xâm nhập Việt Nam. Và họ hỏi tôi là đi chứng minh rằng tôi đi ra cửa khẩu, họ có buộc tôi dứt khoát. Họ nói rằng là họ đã xuống cái cửa khẩu Hà Tiên để điều tra rồi. Và trong thời gian đó trên camera không có tôi đi qua thời gian đó. Tôi nói tôi khẳng định 100%. Nhân viên kia đó đã nói láo với anh rồi đó, chứ không phải tôi đâu. Họ đã xóa cái đoạn đó rồi. Và tôi chứng minh rằng là trên đường đi từ cửa khẩu Hà Tiên về thành phố Hà Tiên như thế nào thì họ hết chối. Họ không thể cãi được tôi. Tại vì tôi nói rất là cụ thể, rất là rõ ràng. Họ không có kiểm tra cho nó đàng hoàng, thế nhưng họ không biết. Và tôi ăn mặc rất là bình dạng, giống như một người dân ở Việt Nam bình thường. Họ không thể nhìn ra tôi là cái người ở nước ngoài được. Rõ ràng là tôi là cái người nó cũng không đẹp trai gì, cũng đen đúa thành chí giống như người Campuchia hoặc hàng cha.
Họ có nói với ông cái lý do ông được trả tự do là gì không, mà về phía Việt Nam họ nói đó?
Thì họ nói là vì lý do nhân đạo của chính phủ Việt Nam đã thả ông ra để được ông được sum họp với gia đình. Và khi về bên Úc, tôi vẫn phải tiếp tục thi hành án giữa thỏa thuận Việt Nam và Úc. Tôi nói lại đến khi cuối cùng ở cửa khẩu đó, tôi nói lại, tôi xác nhận lại những cái công an mà chìm đó. Tôi nói không phải, các anh nói sai rồi. Tôi về Úc tôi không có bị gì hết. Đây là tôi có nhận được, anh cũng muốn đọc cái lá thư của ông Tổng trưởng lý, tức là Attorney General của Úc không? Trong đó có xác nhận rõ ràng tôi không bị một giam giữ một ngày giờ nào hết ở Úc. Thì họ mới im. Từ khi mà bắt đầu làm thủ tục để trả tự do tôi, ngay ở trại họ cũng nói rằng tôi là phải về Úc, phải thọ án tiếp. Nhưng mà trong giai đoạn tôi không có nói, tôi không có cãi làm gì, đến cuối cùng họ vẫn nói vậy, tôi mới đưa ra cái bằng chứng. Thầy nói họ im. Thì chứng tỏ rằng đó, đối với cái Bộ Công an Việt Nam hoặc là Chính phủ Việt Nam, họ nói với Úc đó, là đồng ý như vậy, nhưng mà họ không có cho cấp dưới họ biết là lý do chính đáng là tôi về, hoặc là trong điều kiện thỏa thuận giữa hai nước như thế nào. Có nghĩa là cấp trên vẫn che giấu cấp dưới ngay ở trường hợp của tôi. Thì quý vị cũng biết rồi mà, đó là độc đảng lãnh đạo mà, trên nói thì dưới phải nghe, không có được cãi lại, không được tìm hiểu thêm, cứ thế mà chấp hành thôi. Thành như tôi hiểu rõ, thành như mình cũng không có gì phải bực mình về cái chuyện đó hết. Đó là cái chuyện rất bình thường của những cái cấp dưới, những cái quan chức cấp dưới của chế độ.
Dạ cảm ơn ông. Dạ còn một câu hỏi nữa, đó là sau đây thì dự tính tương lai của ông như thế nào ạ?
Câu hỏi này thì nó tương tự giống như câu hỏi của cán bộ, cũng như là thì họ hỏi tôi là sau này anh về có tiếp tục đấu tranh hay không. Tôi nói rõ như thế này, anh phải nghe cho rõ nha. Tôi sẽ tiếp tục đấu tranh nếu Việt Nam làm không tốt, dân Việt Nam còn không được sung sướng. Còn nếu các anh làm tốt thì tôi sẽ không đấu tranh. Tại vì ai cũng hiểu rồi, cái điều đó các Marx cũng nói rồi mà. Tôi học từ các Marx á. Các Marx nói nơi nào có bất công thì nơi đó có đấu tranh. Khi nào Việt Nam hết bất công thì tôi hết đấu tranh. Đấu tranh là ai mà cần nữa mà đấu tranh. Còn nếu còn bất công thì người ta còn cần cái đấu tranh thì tôi phải tham gia chứ không lẽ tôi bỏ à. Dạ, ngắn gọn là như vậy.
Dạ vâng, xin cảm ơn ông.
Cảm ơn cô. Và xin cảm ơn quý đồng hương đã chịu khó nghe những lời bộc bạch thô thiển của tôi. Xin cảm ơn.